Marseille, Paris, RFI, Radio France International, cho nơi quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Tuấn Thảo và Thuyện Vi xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 29 tháng 8 năm 2012.
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á Thái Bình Dương vào lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo trong vùng đang căng thẳng.
Một quan chức Trung Quốc bỏ trốn cùng hàng chục triệu đô la công quỹ.
Tokyo và Bình Nhưỡng tái lập thương thảo tại Bắc Kinh.
Tại Hoa Kỳ, đúng 7 năm sau Katrina, bão Isaac tiến vào New Orleans.
Tổng thống Assad bác bỏ đề nghị lập vùng đệm tại biên giới đón tiếp người tị nạn Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, mục tiêu chuyến đi châu Á của Ngoại trưởng Mỹ nhằm gây sức ép lên Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á-Thái Bình Dương vào lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo trong vùng đang căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, bà Hillary Clinton sẽ lại bắt đầu một vòng công du 10 ngày qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ ngày mai 30 tháng 8. Bên cạnh ba chặng dừng quan trọng là Trung Quốc, Indonesia và Nga, Ngoại trưởng Mỹ còn ghé quần đảo Cook, Brunei và Đông Timor. Theo giới phân tích, trong bối cảnh tranh chấp biển đảo gia tăng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng và giữa các láng giềng của Trung Quốc với nhau, bà Clinton sẽ nhân dịp này thúc giục các nước tự kiềm chế và tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua thương thuyết. Mặt khác, vào lúc Hoa Kỳ chuyển đổi chính sách để tăng cường uy thế ngoại giao và quân sự của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được coi là một động cơ tăng trưởng của toàn cầu, vòng công du của Ngoại trưởng Mỹ còn được xem là một cố gắng mới của Hoa Kỳ nhằm đối phó với ảnh hưởng không ngừng lớn mạnh của Bắc Kinh trong khu vực, đặc biệt liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Theo chương trình dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé quần đảo Cook vào ngày 31 tháng 8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn các đảo quốc vùng Thái Bình Dương PEF, bao gồm 16 quốc gia và lãnh thổ, trong đó có Úc và New Zealand, hai đồng minh của Mỹ. Bà Hillary Clinton sau đó sẽ đến thăm Indonesia vào ngày 3 tháng 9, với mục tiêu được loan báo là nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên. Sau Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có mặt ở Bắc Kinh trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 để thảo luận về Sintik, một loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ Trung-Mỹ. Ba hồ sơ đang kéo căng quan hệ Washington-Bắc Kinh là nhân quyền, Syria và thái độ quyết đoán của Trung Quốc trong các tranh chấp với các nước láng giềng ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ chắc chắn cũng sẽ phải đề cập đến tranh chấp Trung-Nhật trên quần đảo Senkaku điếu ngư, cũng như căng thẳng giữa Seoul và Tokyo về chủ quyền quần đảo Dokdo Takeshima. Qua ngày 6 tháng 9, bà Hillary Clinton sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên ghé thăm Đông Timor từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1999, sau 24 năm bị Indonesia chiếm đóng và áp bức. Ngoại trưởng Mỹ cũng ghé Brunei, một vương quốc Hồi giáo nhỏ bé ở phía bắc đảo Borneo, láng giềng của Malaysia và Indonesia. Brunei là nước sẽ trở thành chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2013. Sau cùng, bà Clinton sẽ thay mặt Tổng thống Barack Obama để dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tại Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga. Ngoài các chủ đề chung là tự do hóa thương mại, an ninh lương thực và tăng trưởng xanh, Ngoại trưởng Clinton sẽ thảo luận tay đôi với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov về nhiều hồ sơ, trong đó có Syria.
Nguyên thủ Philippines và Trung Quốc có thể bàn về tranh chấp lãnh thổ bên lề hội nghị APEC. Theo lời một viên chức Philippines hôm nay, thì hai lãnh đạo Philippines và Trung Quốc có thể thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Nga vào tháng tới. Thứ trưởng Ngoại giao Laura Del Rosario cho biết, trong cuộc hội đàm, Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ tái khẳng định đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông, trong lúc vẫn tìm kiếm phương cách làm dịu nhẹ căng thẳng và tăng cường thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Aquino và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga trong 2 ngày 8 và 9 tháng 9. Bà Del Rosario cho biết cuộc gặp bên lề giữa hai nguyên thủ Philippines và Trung Quốc vẫn chưa được khẳng định, hai bên đang gấp lại thời gian biểu, nhưng bà nói rằng phía Trung Quốc đã đề nghị gặp gỡ song phương và Tổng thống Aquino đã chấp thuận, đây là ưu tiên số một của ông. Thứ trưởng Ngoại giao Del Rosario nhấn mạnh Philippines muốn tập trung vào việc tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc trong thời gian hội đàm, chứ không phải vì hồ sơ Biển Đông vốn đã gây ra rạn nứt ngoại giao trong hơn một năm qua. Bà cho biết Philippines hy vọng dù về mặt chính trị có thế nào đi nữa vẫn có thể tách biệt với vấn đề kinh tế, thương mại. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, bất chấp các quốc gia láng giềng như Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam. Trong đó, Philippines và Việt Nam đã lên án thái độ hung hăng gần đây của Trung Quốc. Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh leo thang vào tháng 4 khi các tàu của hai nước chạm trán tại bãi cảng Scarborough. Ngoại trưởng Philippines tố cáo thái độ tráo trở và đe dọa của các nhà ngoại giao Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, phải chăng nước này tiếp tục gặm nhắm vùng biển của các quốc gia lân bang với đợt gọi thầu mới ở Biển Đông? Câu hỏi này được đặt ra sau thông tin được loan tải hôm qua. Theo đó, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương của Trung Quốc, CNOOC, loan báo quyết định mời các tập đoàn ngoại quốc đến thăm dò 26 lô dầu khí ngoài biển khơi, trong đó có 22 lô ở vùng Biển Đông. Thoạt đầu, đã có chuyên gia ghi nhận rằng, có vẻ như là các lô này không nằm trong các vùng biển có tranh chấp. Thế nhưng, ngay sau đó, một số phân tích gia lại thấy rằng có hai lô có thể ăn vào vùng biển của Việt Nam và Nhật Bản. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, một trong các lô được chào mời mang ký hiệu 65/12, chỉ cách quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền khoảng 50 km. 31 hải lý. Lô này gần lô 65/24 trong số 19 lô mà CNOOC đã gọi thầu khai thác vào năm 2011, nhưng đã bị Việt Nam phản đối vào tháng 3 vừa qua là đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Theo phía Việt Nam, lô 65/24 đó chỉ cách một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa vỏn vẹn một hải lý mà thôi. Giới quan sát đang tự hỏi là liệu chính quyền Việt Nam có sẽ phản đối Trung Quốc về quyết định gọi thầu mới nhất của CNOOC hay không. Cũng theo Bloomberg, một lô gọi thầu khác mang ký hiệu 41/08 thì tọa lạc gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo hãng tin Mỹ, lô này nằm bên trong vùng 200 hải lý bao quanh quần đảo. Trả lời Bloomberg, một chuyên gia phân tích tại Hồng Kông nhận định rằng, sở dĩ Trung Quốc phải thúc đẩy thêm việc khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên các vùng biển này, đó là vì những khảo sát địa chất ban đầu cho thấy là khu vực có thể có một tiềm năng dầu khí to lớn.
Một quan chức Trung Quốc ôm công quỹ chạy ra nước ngoài. AFP dẫn nguồn báo chí chính thức tại Trung Quốc hôm nay 29 tháng 8 cho biết một quan chức tại một địa phương thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc đã bỏ trốn và mang đi hàng chục triệu đô la tiền công quỹ. Theo tờ Trung Hoa Nhật Báo, bí thư thị ủy Phượng Thành, một thành phố nhỏ của tỉnh Liêu Ninh, đã bỏ trốn từ hồi tháng 4, mang theo khoảng 200 triệu nhân dân tệ công quỹ tương đương khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Phát ngôn viên của thành phố Đan Đông, thành phố cấp trên của Phượng Thành khẳng định, ông bí thư thị ủy Vương Quốc Cường đã biến mất khi đang trong vòng điều tra liên quan đến tham nhũng. Một thông tin không được kiểm chứng đăng trên Internet cho biết ông Vương đã bỏ trốn sang Mỹ đúng vào lúc công ty của một người bạn ông làm ăn với thành phố đang bị điều tra. Thành phố Phượng Thành không đề cập chính thức về vụ việc nhưng hôm thứ Hai đầu tuần này đã ra thông báo bổ nhiệm một bí thư khác thay ông Vương. Theo một nghiên cứu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thực hiện, đã được công bố năm ngoái, thì trong vòng chưa đầy hai thập kỷ qua, các quan chức tham nhũng của Trung Quốc đã vơ vét của đất nước này hơn 120 tỷ đô la. Có khoảng từ 16.000 đến 18.000 cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc hoặc bỏ đi mất tích cùng với những khoản thu nhập bất hợp pháp. Các cán bộ có chức vụ cao thường chạy sang các nước phát triển như Mỹ, Canada hay Úc, còn số khác thì chọn các nước như Nga hay Thái Lan. Trường hợp điển hình nhất là ba cán bộ quản lý chi nhánh Ngân hàng Trung ương Trung Quốc năm 2001 đã bỏ chạy sang Mỹ và Canada cùng với khoản tiền trên 500 triệu đô la Mỹ.
Tokyo và Bình Nhưỡng tái lập thương thảo tại Bắc Kinh. Hôm nay Nhật Bản và Bắc Triều Tiên bắt đầu thương thảo tại Bắc Kinh lần đầu tiên kể từ 4 năm qua. Đây chỉ đơn giản là việc tái lập liên lạc, trong khi nhiều vấn đề nhạy cảm tiếp tục ngăn trở việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Theo nguồn tin từ phía Nhật, thì cuộc gặp gỡ đầu tiên này diễn ra tại Đại sứ quán Nhật Bản nhằm chuẩn bị chương trình cho các thương lượng trong tương lai. Từ giữa tháng 8, phát ngôn viên chính phủ Nhật Osamu Fujimura đã tuyên bố có nhiều câu hỏi còn treo lơ lửng và chúng tôi đã quyết định tiến hành các cuộc thảo luận liên chính phủ trên tinh thần đóng lại quá khứ đáng tiếc và tái lập quan hệ bình thường. Hết thời chẩn. Ông Fujimura cũng nói thêm Tokyo đã thông báo cho Seoul và Washington về ý định trên. Dường như liên hệ đã được nối lại giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên sau cuộc gặp giữa Hội Hồng Thập Tự hai nước. Qua đó, đôi bên đã đồng ý về việc hồi hương hài cốt của các lính Nhật tử trận tại Bắc Triều Tiên vào cuối đệ nhị thế chiến. Cuộc tiếp xúc Tokyo-Bình Nhưỡng có thể là dấu hiệu cho thấy giữa hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao nay đã nồng ấm hơn đôi chút so với tình trạng thường xuyên căng thẳng, thậm chí là thù địch trước đây. Tuy nhiên con đường trước mắt hãy còn dài. Hôm nay hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin hai ủy ban thanh niên và sinh viên đã chỉ trích Nhật Bản tiếp tục chính sách gây hấn bá quyền. Theo đó, Tokyo có thái độ hung hăng trong khi chờ dịp lại xâm lấn bán đảo Triều Tiên, không chịu xin lỗi và bồi thường về các tội lỗi trong quá khứ. Cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa đại diện hai chính phủ Nhật Bản và Bắc Triều Tiên là vào năm 2008. Tokyo loan báo Bình Nhưỡng đã chấp nhận mở lại điều tra về số phận những người Nhật bị bắt cóc trong thập niên 70 và 80 để dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật cho các điệp viên của Bắc Triều Tiên. Hồ sơ này là một trong những trở ngại chính cho việc bình thường hóa quan hệ song phương. Tại Hoa Kỳ, bão Isaac tiến gần New Orleans. Trận bão Isaac hôm nay đang tiến đến gần New Orleans, đúng 7 năm sau trận bão Katrina đã tàn phá thành phố và làm cho 1.800 người chết. Sau khi đổ bộ vào duyên hải đông nam Louisiana tối qua, mắt bão vào lúc 5 giờ giờ quốc tế, chỉ cách thành phố 110 cây số về phía đông nam và đang hướng về phía tây bắc. Trung tâm quan sát bão Hoa Kỳ NHC cho biết, tại một số khu vực ở Louisiana, nước đã dâng lên đến 3 mét và có nguy cơ ngập lụt. Chính quyền muốn tỏ ra lạc quan, đảm bảo rằng lần này New Orleans sẽ không thiệt hại nhiều nhờ đã đổ ra hàng tỷ đô la từ 7 năm nay để gia cố đê điều và hệ thống bơm nước. Hơn nữa, Isaac chỉ là bão cấp 1 trên thang bậc Saffir-Simpson gồm 5 cấp so với Katrina là bão cấp 3. Tuy vậy, có một trùng hợp ngẫu nhiên là bão Isaac tấn công New Orleans đúng 7 năm sau trận bão Katrina đã tàn phá thành phố ngày 29 tháng 8 năm 2005. Đây là một trong những thiên tai khủng khiếp nhất của lịch sử nước Mỹ, làm cho 1.800 người chết. Tổng thống Barack Obama hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Mississippi và hôm thứ Hai trước đó tại Louisiana để có thể huy động các phương tiện của nhà nước liên bang giúp đỡ các địa phương. Các chuyến bay hôm qua và hôm nay tại phi trường New Orleans đã bị hủy, nhiều cư dân được sơ tán, hơn 33.500 vệ binh quốc gia và gần 100 chiếc máy bay sẵn sàng can thiệp tại 4 tiểu bang đang bị bão đe dọa. Bão Isaac không ngăn trở được đại hội của đảng Cộng Hòa tổ chức ở Tampa, Florida để chính thức chỉ định ông Mitt Romney làm ứng cử viên tổng thống. Đại hội diễn ra trễ một ngày, bắt đầu bằng quốc ca và cầu nguyện cho những người đang bị đe dọa trước cơn bão. Về phần cơ quan điều tiết năng lượng nguyên tử, cho biết đã điều 4 thanh tra đến 2 nhà máy điện nguyên tử ở Louisiana để kiểm tra vấn đề an toàn.
Tổng thống Assad bác bỏ đề nghị lập vùng đệm tại biên giới đón tiếp tị nạn Syria. Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình nhà nước Syria hôm nay 29 tháng 8, Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tỏ ra kiên quyết không chịu rời bỏ quyền lực, đồng thời ông bác bỏ sáng kiến thiết lập vùng đệm tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ dành cho người tị nạn. Ông Assad đánh giá sáng kiến của một số nước phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị lập một vùng đệm trên đất Syria để đón tiếp người tị nạn chiến tranh là không thực tế. Ông Assad cũng bác bỏ việc đưa vấn đề này ra để đàm phán. Trước việc làn sóng người tị nạn Syria đổ sang lãnh đạo quá đông, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng một vùng đệm ở biên giới giữa hai nước sẽ sớm được thiết lập. Đầu tuần này, Tổng thống Pháp cho biết Paris đã làm việc với các đối tác của mình để thiết lập vùng đệm nói trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay thừa nhận việc triển khai thực hiện rất phức tạp và cần phải có điều kiện kèm theo là thiết lập vùng cấm bay. Hơn nữa, để làm được những việc đó thì buộc phải có nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, đến giờ Nga, Trung Quốc và các đồng minh khác của Syria vẫn chống lại mọi nghị quyết mà họ cho là can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Cuộc xung đột tại Syria đã kéo dài 17 tháng, bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra dữ dội hơn. Mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đưa Syria ra khỏi khủng hoảng đều đi vào bế tắc. Trong khi đó, Tổng thống Bashar al-Assad tỏ rõ quyết tâm không rời bỏ quyền lực và sẽ tiếp tục tấn công quân nổi dậy đến cùng, cho dù phải kéo dài chiến sự. Trong trích đoạn phỏng vấn trên truyền hình hôm nay, Bashar al-Assad tố cáo đối lập bị phương Tây và các nước Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ xúi dục nhằm gây hỗn loạn tại Syria. Về tình hình tại chỗ, chiến sự hôm nay vẫn diễn ra ác liệt tại Aleppo. Máy bay chiến đấu của quân chính phủ tiếp tục oanh tạc các địa điểm trong thành phố. Cuộc chiến nhằm giành lại Aleppo từ tay quân nổi dậy đã kéo dài hơn một tháng nay chưa chấm dứt. Hôm nay, quân nổi dậy dùng xe tăng chiếm được pháo kích vào sân bay quân sự Tatanas nằm giữa Idlib và Aleppo, phá hủy 5 máy bay trực thăng. Trong khi đó, đoàn người tị nạn đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, mục tiêu chuyến đi châu Á của Ngoại trưởng Mỹ nhằm gây sức ép lên Trung Quốc.
Nhân chuyến công du 10 ngày tại vùng châu Á-Thái Bình Dương khởi sự từ ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ một lần nữa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ sử dụng võ lực giữa Trung Quốc và các láng giềng. Đây là điều được cho là có thể xảy ra vào lúc tình hình đang ngày càng căng thẳng do vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông. Theo chương trình dự kiến được cả Washington lẫn Bắc Kinh loan báo, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có mặt ở thủ đô Trung Quốc trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9. Chặng dừng này được cho là sẽ rất quan trọng trong bối cảnh trong một vài tuần lễ nay, hai bên đã tranh cãi gay gắt với nhau trên hồ sơ Biển Đông. Hoa Kỳ đã chính thức bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa, trong lúc Trung Quốc thì tố cáo Washington xen vào điều mà Bắc Kinh gọi là công việc nội bộ của mình, khẳng định là các vùng tranh chấp đều thuộc chủ quyền của họ. Báo chí Trung Quốc cũng đả kích Mỹ là đã binh vực Nhật Bản trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên vùng quần đảo Senkaku điếu ngư giữa Bắc Kinh và Tokyo đã làm cho quan hệ hai bên căng thẳng, sau khi các thành phần cực đoan dân tộc chủ nghĩa ở cả hai phía đổ bộ lên một hòn đảo trong vùng tranh chấp này. Giới quan sát nhận định, các hồ sơ nói trên chắc chắn sẽ được Ngoại trưởng Mỹ đề cập với phía Trung Quốc trong các cuộc tiếp xúc, với thông điệp là Bắc Kinh không nên dùng sức mạnh để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của mình. Ngay từ hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã gợi lên điều đó. Nói chuyện với báo chí, bà Victoria Nuland xác định, xin trích, chúng tôi không muốn thấy tranh chấp ở Biển Đông hay ở bất kỳ nơi nào khác bị giải quyết bằng sự hù dọa, bằng sức mạnh. Chúng tôi muốn thấy tranh chấp được giải quyết ở bàn đàm phán, hết lời dẫn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ còn kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong lĩnh vực quân sự, và xác nhận là nhân vòng công du lần này, bà Clinton sẽ tìm kiếm những bước tiến trong việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử để quản lý các tranh chấp ở Biển Đông, một khu vực là nơi qua lại của một nửa tàu chở hàng trên thế giới. Về bộ quy tắc ứng xử này, bà Newland cho biết là Hoa Kỳ xem đấy là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp, và bà Clinton sẽ nêu bật vấn đề đó trong nhiều chặng ngừng nhân vòng công du sắp tới. Theo các nhà phân tích, vấn đề Biển Đông và bộ quy tắc ứng xử chắc chắn sẽ được Ngoại trưởng Mỹ gợi lên với Trung Quốc, Indonesia, Brunei và rất có thể là với Đông Timor, quốc gia còn non trẻ ở vùng Đông Nam Á. Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng có thể tranh thủ các cuộc gặp song phương bên lề hai hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương PIF tại quần đảo Cook và Diễn đàn APEC tại Vladivostok mà bà Clinton tham dự. Mục tiêu là tìm kiếm hậu thuẫn của các nước khác như Úc, New Zealand hay là các thành viên còn lại của ASEAN sẽ đến dự hội nghị APEC. Ngoài hồ sơ Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Newland còn cho biết là Ngoại trưởng Clinton cũng sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp trên các quần đảo giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Nhật Bản với Hàn Quốc, mà quan hệ trong các tuần lễ qua đã xấu hẳn đi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo cho Tuấn Thảo biên soạn, sau đó là tạp chí cải lương do Lê Phước phụ trách với đề tài Lệ Thủy, nữ nghệ sĩ thinh sắc vẹn toàn. Nhưng ngay sau đây là những tin thời sự khác.
Nhà lý khai Trần Quang Thành có thể tới thăm Đài Loan. Theo hãng tin Reuters, hôm qua 28 tháng 8, luật sư kiếm thị Trần Quang Thành đang tị nạn tại Hoa Kỳ cho biết rất có thể ông sẽ nhận lời mời tới thăm Đài Loan. Ông Trần Quang Thành được một đảng đối lập mời tới phát biểu trước Quốc hội Đài Loan. Sau khi được chính phủ Đài Loan chấp thuận, dự kiến vào thứ Sáu tới, một dân biểu của Đảng Dân Tiến sẽ chính thức trao giấy mời cho vị luật sư kiếm thị tại New York, nơi ông đang theo học. Hồi tháng 4 vừa qua, nhà ly khai Trần Quang Thành đang bị quản thúc, khi đó đã có cuộc đào thoát ngoạn mục chạy vào Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Vụ việc gây sự cố ngoại giao giữa hai nước đã được giải quyết sau khi Trung Quốc đồng ý cho ông Trần Quang Thành và gia đình sang Mỹ với lý do đi du học. Trả lời Reuters qua điện thoại, ông Trần Quang Thành đã nói sẵn sàng tới Đài Loan bất kể do ai mời. Ông nói, xin trích, điều quan trọng nhất là tôi có quyền tự do đi lại khắp nơi trên thế giới. Sự xuất hiện của luật sư ly khai với chính quyền Bắc Kinh này tại Đài Bắc chắc chắn sẽ làm Trung Quốc khó chịu, nhất là Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập và luôn tìm cơ hội để sáp nhập hòn đảo này về với Trung Quốc lục địa. Tuy nhiên, quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu. Đảng cầm quyền Quốc dân đảng tỏ ý phân vân về động cơ của Đảng Dân Tiến trong việc mời ông Trần Quang Thành phát biểu trước Quốc hội. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ Quốc dân đảng tại Quốc hội, ông Ngô Dục Thăng tuyên bố, xin trích, chúng tôi đón tiếp mọi người từ Trung Quốc lục địa, kể cả ông Trần Quang Thành đến Đài Loan, nhưng tại sao lại mời ông phát biểu trước Quốc hội? Việc này chưa bao giờ có trước đây. Vị dân biểu này cũng không bình luận liệu chuyến đi thăm của ông Trần Quang Thành có làm tổn hại đến quan hệ với đại lục hay không.
Pháp mở điều tra về cái chết của lãnh tụ Palestine Yasser Arafat. Ba thẩm phán Pháp mà danh tánh chưa được tiết lộ sẽ điều tra về cái chết của ông Yasser Arafat vào năm 2004 sau khi tòa án Nanterre ở ngoại ô Paris hôm qua chính thức thụ lý hồ sơ về tội sát nhân. Vợ quá của ông Arafat nghi ngờ ông bị đầu độc bằng chất polonium. Bà Suha, vợ ông Arafat, con gái ông là Zadwa, cũng như các luật sư của Arafat đều vui mừng trước thông báo trên. Chính quyền Palestine trước đó đã yêu cầu Tổng thống Pháp François Hollande giúp đỡ, cũng lên tiếng hoan nghênh. Về phía Israel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố không cảm thấy liên quan gì đến vụ việc, cho dù có những lời tố cáo nhảm nhí, và dù sao cũng hy vọng cuộc điều tra sẽ đưa sự việc ra ánh sáng. Pháp mở điều tra theo đơn kiện hôm 31 tháng 7 của bà Suha Arafat về tội sát nhân sau khi Viện Vật lý Phóng xạ ở Lausanne, Thụy Sĩ phát hiện chất polonium, một chất phóng xạ cực độc, trong các vật dụng cá nhân của lãnh tụ quá cố Palestine. Ông Yasser Arafat mất ngày 11 tháng 11 năm 2004 tại Bệnh viện Quân đội Percy ở Paris, nhưng các thông tin y khoa vẫn không rõ ràng. Báo cáo của Bệnh viện Pháp đề ngày 14 tháng 11 2004 được trang web slash.fe đưa ra hôm qua cho biết ông Arafat bị viêm đường ruột và có vẻ bị nhiễm trùng, nêu giả thiết bị đầu độc bằng nấm độc. Viện Vật lý Phóng xạ ở Lausanne nói rằng sẵn sàng gửi chuyên gia đến Ramallah điều tra, nhưng các luật sư của vợ quá ông Arafat đòi hỏi cần phải phối hợp với tư pháp của nước Pháp. Một chuyên gia cho biết cần hành động nhanh chóng vì dấu vết của polonium giảm đi phân nửa cứ mỗi 138 ngày.
Thái Lan mua thêm 4 trực thăng của Eurocopter. AP hôm nay dẫn nguồn tin chính thức tại Thái Lan cho biết chính phủ nước này đã quyết định chi khoảng 100 triệu đô la Mỹ để mua 4 chiếc máy bay trực thăng của nhà chế tạo châu Âu Eurocopter. Eurocopter là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại trực thăng dân dụng thuộc Đại tập đoàn Hàng không và Quốc phòng châu Âu EADS. Phó Thủ tướng Thái Lan Yuttasap Sasiprapa cho biết Eurocopter sẽ giúp Vương quốc Thái Lan tân trang lại đội bay đã quá cũ kỹ của họ. Các máy bay trực thăng mới mua về sẽ được sử dụng trong các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ thay thế cho đội trực thăng Huey do Mỹ sản xuất đã có từ 40 năm nay. Một quan chức của quân đội Thái Lan cho biết thêm chi tiết, loại trực thăng đặt mua là Cougar EC-725 có khả năng chuyên chở quân. Hồi tháng 7 năm 2011, đội trực thăng của Thái Lan đã không thể cất cánh sau khi xảy ra 3 vụ tai nạn trong vòng 8 ngày làm 17 người chết trong một chiến dịch cứu hộ tại khu vực rừng rậm thuộc vườn quốc gia Kiang Krachan gần biên giới với Miến Điện.
Lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic London 2012. Ngày hôm nay, Thế vận hội London 2012 dành cho người khuyết tật khai mạc. Bên cạnh các hoạt động thi đấu, sự kiện được giới quan sát rất chú ý là lần đầu tiên có một vận động viên khuyết tật Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, đây là biểu tượng cho những thay đổi đang diễn ra tại một đất nước mà những người tàn tật vốn thường xuyên bị phân biệt đối xử, ngược đãi. Rim Ju-sung, 16 tuổi, bị mất tay và chân trái, vận động viên duy nhất của phái đoàn Bắc Triều Tiên sẽ thi đấu môn bơi tự do 50 mét. Vận động viên này được mời tham dự Paralympic London vì đã không tham gia các cuộc thi quốc tế và do vậy không thể dự các vòng đấu loại. Ông Kim Sung Chol, bác sĩ của phái đoàn Bắc Triều Tiên, nói với AFP là Rim Ju-sung đã khổ công luyện tập, nhưng ông không biết kết quả đạt được sẽ ra sao. Vẫn theo vị bác sĩ này, điều cơ bản là chúng tôi tham dự Thế vận hội để tích lũy kinh nghiệm, với hy vọng sẽ có nhiều đại diện hơn trong Thế vận hội sắp tới, nếu như chúng tôi tiếp tục đạt được các tiến bộ. Thế vận hội sắp tới sẽ được tổ chức tại Rio, Brazil năm 2016. Trong cuộc tranh tài ở Thế vận hội London 2012 bế mạc ngày 12 tháng 8 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cử một phái đoàn khá đông đảo, đạt được thành tích cao nhất kể từ Olympic Barcelona Tây Ban Nha năm 1992, với 4 huy chương vàng và 2 huy chương đồng, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng. Khi về nước, các vận động viên Bắc Triều Tiên đã được dân chúng nồng nhiệt đón tiếp trên các đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng. Chính quyền thành phố còn mở tiệc chiêu đãi. Trong nhiều năm qua, tại Bắc Triều Tiên, những người tàn tật về thể xác và tinh thần đã phải hứng chịu mọi sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Trong bối cảnh đó, thể thao dành cho người khuyết tật là một điều quá xa xỉ và viển vông. Các báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Hàn Quốc cho biết, trong quá khứ, những người tàn tật ở Bắc Triều Tiên bị đưa vào các trại tập trung và thậm chí họ còn bị cưỡng bức triệt sản. Nạn đói triền miên và tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng của trẻ em Bắc Triều Tiên đã làm tăng tỷ lệ người tàn tật ở nước này. Thế nhưng, theo các hiệp hội từ thiện đang làm việc ở Bắc Triều Tiên, thì thái độ và chính sách của chính quyền đang từ từ thay đổi. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã triển khai một chương trình y tế cho người tàn tật và một trung tâm thể thao cho người khuyết tật đã được thành lập ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bác sĩ của phái đoàn Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic tuyên bố là Bắc Triều Tiên có một số vận động viên khuyết tật có trình độ cao, đặc biệt trong bộ môn bóng bàn và cử tạ. Thế nhưng họ đều bị loại trong các cuộc thi đấu tuyển chọn tham dự Paralympic. Ông nói người Bắc Triều Tiên thực sự yêu thích thể thao. đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic. Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ tuyển chọn được một vài vận động viên có trình độ tốt và sẽ giành được huy chương. Hàn Quốc, láng giềng của Bắc Triều Tiên, liên tục có đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật kể từ năm 1968 và đã giành được tổng cộng 279 huy chương, trong đó có 110 huy chương vàng.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du châu Á-Thái Bình Dương vào lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo trong vùng đang căng thẳng.
Một quan chức Trung Quốc bỏ trốn cùng hàng chục triệu đô la công quỹ.
Tokyo và Bình Nhưỡng tái lập thương thảo tại Bắc Kinh.
Tại Hoa Kỳ, đúng 7 năm sau Katrina, bão Isaac tiến vào New Orleans.
Tổng thống Assad bác bỏ đề nghị lập vùng đệm tại biên giới, đón tiếp người tị nạn Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, mục tiêu chuyến đi châu Á của Ngoại trưởng Mỹ nhằm gây sức ép lên Trung Quốc. Sau đây, Tuấn Thảo sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Đối lập Nga tố cáo ông Putin lạm dụng quyền thế, làm giàu cá nhân, tranh chấp chủ quyền biển đảo, leo thang giữa Bắc Kinh và Tokyo, trong khi tinh thần bài Hoa hay bài Nhật đang dâng cao trong dư luận của cả hai nước. Về văn hóa, Liên hoan quốc tế điện ảnh Venice chính thức khai mạc hôm nay. Trên đây là các chủ đề nổi bật báo chí Pháp trong ngày.
Liên quan đến tình hình nước Nga, hình ảnh của quốc gia này đã xấu đi sau khi các thành viên ban nhạc Pussy Riot bị kết án 2 năm cải tạo. Nhưng có một chuyện khác mà báo chí phương Tây ít để ý đến, đó là hôm qua, một nhà đối lập Nga bị tuyên án 8 năm tù giam vì tội buôn lậu ma túy. Theo báo Le Figaro, người vừa bị kết án là một phụ nữ, thành viên của đảng Một nước Nga khác, do nhà văn Eduard Limonov sáng lập. Trong bối cảnh, chính quyền đang gia tăng các biện pháp hù dọa, trấn áp những người bất đồng chính kiến, thì nhà đối lập Boris Nemtsov, lãnh đạo đảng Đoàn kết, đã cho ra mắt bản báo cáo về tình trạng tham nhũng ở thượng tầng ban lãnh đạo nước Nga.
Theo ghi nhận của thông tin viên báo Le Figaro tại chỗ, buổi ra mắt bản báo cáo đã diễn ra trong một bầu không khí bí mật. Người ta có cảm tưởng là đang trở lại với thời kỳ Liên Xô, thời mà các quyển sách bị ngăn cấm, được đăng một cách lén lút, không được bày bán trên thị trường, mà chỉ truyền tay cho nhau cùng đọc. Tuy chỉ được in có 5.000 bản, nhưng quyển sách này có khả năng được phổ biến rộng rãi hơn trên Internet. Nhờ vào các cư dân mạng, mà chỉ 24 tiếng đồng hồ sau buổi ra mắt, bản báo cáo đã xuất hiện trên các trang web. Thông thường thì ít ai đọc bản báo cáo vì nội dung khô khan đầy dẫy những số liệu. Nhưng lần này bản báo cáo lại đi kèm với nhiều hình ảnh minh họa cho cuộc sống vương giả xa hoa của giới lãnh đạo nước Nga, đặc biệt là của Tổng thống Putin. Đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba cách đây gần 6 tháng, ông Putin thật ra đã liên tục nắm quyền trong vòng 12 năm liền. Khi ra vận động tranh cử hồi đầu năm, ông Putin đã khai báo thu nhập là 115.000 đô la, tức là tương đương với tiền lương của một tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên, theo phe đối lập, một khoản tiền lương như vậy không đủ để trang trải các chi phí của gia đình Tổng thống. Số tài sản mà ông Putin đã tích lũy trong vòng 12 năm cầm quyền, thật ra lên đến hàng trăm triệu đô la, sắp xỉ với một ông vua giàu hỏa. Theo bản báo cáo, gia đình của ông Putin hiện sở hữu 20 dinh thự, 15 chiếc trực thăng, một đội phi cơ gồm 3 chiếc máy bay, 4 chiếc du thuyền với trị giá tổng cộng là 100 triệu đô la. Trong số này, có một chiếc du thuyền cực kỳ sang trọng, trị giá 50 triệu đô la do nhà tài phiệt Roman Abramovich biếu tặng. Riêng bộ sưu tập xe hơi của ông Putin có đến 700 chiếc đủ kiểu và bộ sưu tập đồng hồ đeo tay cỡ xịn, chiếc rẻ nhất trị giá 80.000 đô la, sang hơn nữa là kiểu đồng hồ của Đức trị giá 500.000 đô la một chiếc. Phát ngôn viên phủ tổng thống Nga tuyên bố tất cả những vật dụng trên đây đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước, chứ không phải là tài sản cá nhân. Nhưng trên diễn đàn thông tin Russia.net, các cư dân mạng nói đùa rằng, chẳng lẽ ông Putin khi hết làm tổng thống sẽ trả lại chiếc đồng hồ bạc triệu mà ông đang đeo hay sao? Theo lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov, trong một đất nước có 20 triệu dân sống dưới ngưỡng nghèo khó, việc các lãnh đạo có nhiều tài sản như vậy là một điều tài tiến, nhất là trong thời gian hơn 10 năm ông Putin nắm quyền, số bệnh viện công cộng ở Nga đã giảm đi gần một nửa. Người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo đi. Nhưng ở quốc gia đã sáng chế ra chữ Glasnost thì tài sản của các quan chức nắm quyền không minh bạch một chút nào. Hiện giờ khó thể nào mà xác định được tài sản của gia đình ông Putin chính xác là bao nhiêu. Nhưng theo nhà nghiên cứu chính trị Stanislav Belkovsky, tài sản thật sự của ông Putin chính là số cổ phần của các công ty dầu khí mà ông đang nắm trong tay, điển hình là tập đoàn Gazprom. Thời ông Putin còn là giám đốc cơ quan tình báo Nga FSB, ông đã thành lập tổ hợp Osero, kiểm soát ngân hàng AKB Russia. Vào năm 2004, tức là vào lúc ông Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, tập đoàn Gazprom đã nhượng lại cho ngân hàng AKB với giá cực rẻ các cổ phần của hai công ty dầu khí Sogaz và Gazprom. Cũng bằng cách này mà tổ hợp Osero đã nắm lấy quyền kiểm soát nhiều công ty, trong đó có các cơ quan truyền thông NTV và Izvestia. Cho tới giờ, Điện Kremlin vẫn phản bác lời cáo buộc đến từ các đảng đối lập. Nhưng theo một cuộc thăm dò gần đây của cơ quan Levada, 58% ý kiến của những người được hỏi cho rằng các khó khăn hiện nay của nước Nga là do trách nhiệm trực tiếp của chính quyền, trong khi 37% ý kiến tuyên bố rằng ban thượng tầng lãnh đạo nước Nga đều có dính líu vào các vụ tham nhũng.
Liên quan đến châu Á, báo chí Pháp được quan tâm đến tình hình ở hai đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Takeshima, mà dân Hàn gọi là Tokto. Báo Lạc Hoa chạy hãng tựa đậm chủ nghĩa dân tộc, cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều khơi dậy. Theo tờ báo, vấn đề tranh chấp chủ quyền các hải đảo đã có từ lâu trong quan hệ Trung Nhật. Nó tựa như một ngọn lửa âm ỉ tiềm tàng, hãy có một chút gió thì lửa lại bùng lên.
Theo báo Lạc Hoa, lần này bất đồng lại nảy sinh trong bối cảnh sắp tới đây là đến mùa bầu cử. Nhật Bản tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng 11, Trung Quốc họp đại hội đảng vào tháng 10, Hàn Quốc thì bầu tổng thống vào tháng 12. Khi đổ bộ lên các hải đảo để cắm cờ, người dân của mỗi quốc gia đã muốn bày tỏ tinh thần yêu nước của họ, và các nhà lãnh đạo Trung, Nhật cũng như Hàn thường hay có những động thái nhằm khơi gợi chủ nghĩa dân tộc, hầu thu hút cảm tình của cử tri. Trên cùng một đề tài, báo Le Figaro gọi đó là một cuộc leo thang. Tình hình căng thẳng Senkaku Điếu Ngư trở thành một vấn đề tế nhị cho cả hai phía Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng tế nhị ở hai mức độ khác nhau. Tokyo có vẻ hòa hoãn, nhưng thật ra Thủ tướng Yoshihiko Noda muốn nắm thế chủ động để dễ kiểm soát tình hình nội bộ. Một mặt, ông Noda không thể để cho vấn đề Senkaku rơi vào tay các nhóm dân tộc chủ nghĩa, bởi vì nó giống như một loại vũ khí đáng gờm, lọt vào tay của người không biết sử dụng thì lại càng nguy hiểm. Mặt khác, Thủ tướng Nhật phải khéo léo chứng tỏ là ông bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nhật, một cách để bắn tín hiệu về phía các cử tri Nhật Bản có tinh thần yêu nước. Về phía Trung Quốc, tình hình lại càng phức tạp hơn vì cách đây hai ngày, chiếc xe chở đại sứ Nhật tại Bắc Kinh đã bị chặn lại. Một người đàn ông Trung Quốc đã lao tới, xé chiếc cờ Nhật gắn trên đầu xe hơi của đại sứ Ushiro Niwa. Theo báo Le Figaro, bình thường thì chính quyền Bắc Kinh ngăn cấm đám đông tụ tập. Nhưng từ khi tranh chấp Nhật-Trung về chủ quyền hải đảo bùng phát trở lại, thì Bắc Kinh lại để yên cho các cuộc biểu tình bài Nhật tại các thành phố lớn. Nhưng cách đây hai ngày, cảnh sát Trung Quốc đã giải tán 500 người biểu tình bài Nhật ở Quảng Đông. Báo Le Figaro đánh giá, rõ ràng là chính quyền đã thay đổi quan điểm, nhưng sở dĩ Bắc Kinh có thay đổi thận trọng là vì trước đại hội đảng Cộng sản, chính quyền không muốn để cho các cuộc tập hợp kéo dài, dù đó là bài Nhật, vì e ngại rằng đám đông có thể trở nên khó kiểm soát. Phong trào này có thể sinh ra nhiều cuộc tập hợp khác, không phải là để bài Nhật, mà có thể liên quan đến tình hình xã hội của Trung Quốc. Tờ báo nhận xét, nếu như Thủ tướng Nhật Bản đang ở trong tư thế của một người DJ, thì về phía Trung Quốc, cái khó là làm thế nào để châm củi thêm lửa mà không biến phong trào biểu tình thành một đám cháy to lớn, khó thể dập tắt.
Trong lĩnh vực văn hóa, hôm nay là ngày khai mạc chính thức của Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Venice lần thứ 69. Hầu hết các báo Pháp đều đăng bài nói về sự kiện này. Jean Libération chỉ dành một hồ sơ dài 3 trang, đầy đủ hơn cả. Liên hoan phim Venice năm nay có 18 tác phẩm đi tranh giải sư tử vàng.
Tại Venice năm nay, Hoa Kỳ chiếm ưu thế về mặt số phim được tuyển chọn, với nhiều tên tuổi lớn là Terrence Malick, Paul Thomas Anderson và Brian De Palma. Pháp cử hai tác phẩm của hai đạo diễn quen thuộc là Olivier Assayas và Xavier Giannulli. Về phía châu Á, trung thành với quota hàng năm, Venice kỳ này tuyển chọn 3 phim của đạo diễn Nhật Takeshi Kitano, Brillante Mendoza của Philippines và phim Hàn Quốc của Kim Ki-duk. Đây là lần thứ tư Kim Ki-duk tham gia liên hoan Venice. Bộ phim khác của Nhật Bản là Shokuzai, đánh dấu ngày trở lại của đạo diễn Kiyoshi Kurosawa. Nhưng vì tác phẩm dài đến 4 tiếng rưỡi đồng hồ, cho nên không được chiếu trong chương trình tranh giải chính thức. Bên cạnh đó còn có phim của Áo, Đức, Israel và lần đầu tiên có một tác phẩm đến từ Ả Rập Xê Út. Nổi tiếng là liên hoan phim quốc tế lâu đời nhất, nhưng vầng hào quang của Venice bắt đầu lu mờ trong những năm gần đây trước sự cạnh tranh của Cannes và Berlin và trước sự vươn lên của các liên hoan như Toronto và Rotterdam. Theo Libération, trong lúc các liên hoan phim quốc tế năng nổ sáng tạo, thì Venice lại thiếu sự linh hoạt ít nhất là trong vòng 2 thập niên. Tân giám đốc liên hoan, ông Alberto Barbera đã công nhận điều này và cam kết là kỳ liên hoan năm nay hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Trong vòng 20 năm, các sạp hát và kỹ thuật chiếu phim tại Venice vẫn y như cũ. Venice phải hiện đại hóa cơ cấu để khôi phục lại uy tín của một liên hoan có tầm cỡ hàng đầu. Bối cảnh kinh tế khó khăn cũng buộc Venice phải thay đổi nhân sự và chiến lược. Về mặt nhân sự, ông Alberto Barbera thay thế cho ông Marco Müller ở ghế giám đốc. Tuy không sành điệu về văn hóa châu Á như người tiền nhiệm, nhưng ông Alberto Barbera đã cố tình dành một khoảng sân chơi cho các phim châu Á đi tranh giải năm nay. Về mặt chiến lược, Venice dành ưu tiên cho các tác phẩm đầu tay, bởi vì chỉ có như vậy thì các liên hoan mới phát hiện những tài năng tương lai của làng nghệ thuật thứ bảy. Nhưng quan trọng hơn nữa là lần đầu tiên Venice thành lập một hội chợ phim quốc tế, nơi mà các nhà sản xuất có thể đến để chào hàng, trao đổi, mua bán, hợp tác làm phim hay đơn thuần phân phối. Một điều rất lạ là tuy Venice là liên hoan lâu đời nhất, nhưng lại thiếu vắng một không gian để trưng bày quảng cáo hay để kinh doanh các tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là vào lúc nền kinh tế Ý đang gặp rất nhiều khó khăn và ngân sách văn hóa của Ý ngày càng eo hẹp, thì liệu tân giám đốc của liên hoan Venice có quá nhiều tham vọng hay chăng? Dù muốn hay không, thì Venice sẽ phải tìm thêm nhiều nguồn kinh phí khác để có thể thay đổi cơ cấu một cách sâu rộng. Để tân trang diện mạo, Venice sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng trước mắt, mùa săn sư tử vàng đã chính thức mở màn.
Để tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ RFI, mời quý thính giả và các bạn bây giờ theo dõi tạp chí cổ nhạc do Lê Phước phụ trách. Đề tài hôm nay là nữ nghệ sĩ Lê Thủy.
Đẹp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em giờ gió mong chờ.
Vì vừa đến với bài Tân Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp qua giọng hát Lệ Thủy, một trong số hiếm hoài nữ nghệ sĩ cải lương được xem là thinh sắc lưỡng toàn. Lệ Thủy tên thật là Trần Thị Lệ Thủy, sinh năm 1948, là con của một gia đình nông dân nghèo có 8 người con tại một làng quê của tỉnh Vĩnh Long. Từ nhỏ cô đã phải theo gia đình lên Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Các em của Lệ Thủy liên tục đau ốm, gia đình nợ nần tứ phía. Lệ Thủy phải nghỉ học đi làm việc và quyết định xin đi theo làm việc ở gánh Trăm Vàng ở Biên Hòa, Đồng Nai để phụ giúp gia đình. Vai diễn đầu tiên của Lệ Thủy trên sân khấu là ngâm thơ hậu trường, rồi có khi may mắn được đóng thế những vai kép con trên sân khấu đoàn Trăm Vàng. Sau đó, Lệ Thủy về công ty Kim Chung của ông bầu Trần Viết Long, một đại bang có đến 7 đoàn hát. Tại sân khấu Kim Chung, Lệ Thủy bắt đầu tỏa sáng. Năm 15 tuổi, Lệ Thủy được ban tuyển chọn giải Thanh Tâm quyết định trao huy chương vàng Triển Vọng. Thế nhưng sau đó ban tuyển chọn mới biết được Lệ Thủy chỉ có 15 tuổi, tức chưa đủ tuổi theo điều lệ giải. Vì thế, phải đợi đến năm 1964, Lệ Thủy mới chính thức nhận giải thưởng cao quý này. Trong tổng số 24 nghệ sĩ qua 10 đợt phát giải của giải Thanh Tâm, Lệ Thủy là nghệ sĩ có tuổi đời trẻ nhất được nhận giải. Ở đoàn Kim Chung, Lệ Thủy đã có dịp đóng cặp với kép đẹp Minh Phụng và đã tạo nên một đôi bạn diễn được khán giả ái mộ, đến mức mà báo chí khi ấy gọi là cặp bão biển đang lên. Giai đoạn này, Lệ Thủy đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người mẫu điệu trong hàng loạt các vai diễn, trong đó với vai quận chúa Mông Cổ Hồ Bảo Xuyên, Lệ Thủy đã thật sự đạt đến trình độ ca trong diễn, diễn trong ca. Cái vai quận chúa Hồ Bảo Xuyên như viết ra là chỉ để dành cho Lệ Thủy, bởi cô có một sắc diện sáng sân khấu, rất hợp là một lá ngọc cành vàng. Cô cũng có một giọng ca kim pha thổ, trong trẻo mà có pha chút trầm lặng, rất hợp để biểu hiện cho tâm trạng buồn nhưng không thảm, bi nhưng không lụy của nàng quận chúa Mông Cổ. Đoạn ca diễn lúc Hồ Bảo Xuyên và Tần Lĩnh Sơn uống rượu chia tay trong ngôi chùa quan là đoạn ca diễn trên cả tuyệt vời, làm cho người xem được sướng con mắt, còn người nghe thì được đã cái lỗ tai. Sau đây là những lời chia tay của Hồ Bảo Xuyên, Lệ Thủy và Tần Lĩnh Sơn, Minh Vương qua làn điệu Văn Thiên Tường, một lớp ca thật sự để đời của Tuồng Cải Lương vừa nêu trên. Từ những năm 1980, tên tuổi Lệ Thủy gắn liền với hàng loạt các vở tuồng xã hội, trong đó đặc sắc nhất là vở Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang. Từ đó đến nay, hễ nhắc đến Lệ Thủy là người ta lập tức nghĩ trước tiên đến vai Tô Ánh Nguyệt. Thật ra, trước Lệ Thủy đã có nhiều nữ nghệ sĩ bậc thầy thủ diễn thành công vai Tô Ánh Nguyệt. Bởi vậy, nhận đóng vai này quả thật là một sự liều lĩnh đối với Lệ Thủy. Ấy thế mà, chính sự liều lĩnh kia đã làm bất tử tên tuổi Lệ Thủy trong nghệ thuật sân khấu cải lương. Cái hay của Lệ Thủy là cô đã không rập khuôn theo các nghệ sĩ đi trước, mà cô đã diễn vai Nguyệt đúng theo phong cách chân phương của riêng mình. Hay nhất có lẽ là đoạn Minh đến Văn Lại Nguyệt nối lại tình xưa sau gần 20 năm xa cách. Nguyệt Lệ Thủy đã từ chối và nói, chúng ta hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Minh Minh Vương hỏi khó, còn chúng ta? Thì Lệ Thủy trả lời, hãy sống như loài chiếm quy ương khi thời tiết đổi thay. Một con chẳng may bị cuốn vào sóng dữ, thì con còn lại một mình đương sức do. Dẫn tháng tháng ngày ngày gào to trên sông dữ. Minh Minh Vương chỉ vào cặp gối thiêu chim nguyên ương hỏi tiếp. Nhưng đã từ lâu rồi em. Trong dụng ý nhắc với Nguyệt rằng, em vẫn còn yêu anh và bằng chứng là cặp gối thiêu chim nguyên ương này. Thì Nguyệt Lệ Thủy trả lời. Giấc xuân mỏng từ lâu cam trong trại. Tình gối chăng nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con, xin có lúc được trùng phùng. Duyên can lệ. Đến chữ duyên can lệ, Nguyệt Lệ Thủy đưa mắt nhìn Minh Minh Vương nói tiếp. Không thể nào tái hợp. Ánh mắt của Nguyệt Lệ Thủy khi ấy thể hiện sự dứt khoát cho người kia thấy rõ rằng, câu chuyện bắt buộc phải giải quyết như vậy và không còn cách nào khác. Ấy thế nhưng, Lệ Thủy lại để trong ánh mắt cô Nguyệt đượm nét u buồn, đong đầy tình cảm. Một nỗi u buồn sâu thẳm miên man, một ánh mắt không phải chỉ để thể hiện sự quyết liệt từ chối của mình, mà còn để tìm kiếm sự cảm thông. Cách diễn xuất đó thật sự đã khẳng định trình độ diễn xuất thượng thừa của Lệ Thủy. Nó đã ám ảnh người xem suốt mấy chục năm qua. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ tiếp theo đoạn đối thoại nói trên.
Nguyệt em hãy cho anh một ân huệ.
Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
Còn chúng ta?
Gương xưa đã dở làm đôi mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên. Trong gai tấm thầm xa vời, thằng tấm sẽ như thế nào trước cảnh chở đời bán lời mua danh. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng
em à. Anh đã lo đầy đủ cho con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì hết á. Em biết không, nó có hiếu lắm em mà.
Theo tôi như vậy cũng chưa có đủ, mà thương con á thì phải sống cho trọn vẹn gì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp sông riêu cặn bao tù, hãy chấp cánh để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả. Nói với nó là chuyện tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang chồng, cho nó được xa
có thể nói rằng Lệ Thủy đã tạo nên một chuẩn mực mới cho nhân vật Tô Ánh Nguyệt. Thành công của Lệ Thủy trong vai diễn này lớn đến mức mà đã có khuynh hướng làm lu mờ các thế hệ sau khi diễn vai Tô Ánh Nguyệt. Bởi khi nghe nói Tô Ánh Nguyệt là người mẫu điệu, lập tức nghĩ ngay đến Lệ Thủy. Nói về giọng ca Lệ Thủy lãnh lót, trong trẻo, lại có chút trầm buồn, nhưng không quá bi lụy. Giống như tiếng chuông chiều ngân nga trong gió, nó ngân vang rất xa, nhưng lại được truyền đi một cách nhẹ nhẹ, mơ hồ. Nó không chói tai khi nghe gần, mà vẫn rất rõ khi đứng ở xa. Nó không quá ồn ào, nhưng lại đầy đủ âm điệu và hơi thở. Bởi vậy mà, người nghe có được cái cảm giác nhẹ nhàng, để rồi nhắm mắt thả hồn theo tiếng ca, như thả hồn nương theo tiếng chuông ngân nga trong gió, đang nhẹ lướt trên con sóng nhấp nhô của những dòng sông hiền hòa miền châu thổ Cửu Long. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức giọng hát chuông ngân Lệ Thủy qua bài Cô gái bán đèn hoa giấy của soạn giả Quy Sắc. Đây cũng là một bài hát gắn liền với tên tuổi Lệ Thủy.
Năm ấy em vừa 14, quả tim non chưa biết rộng ràng, cứ mỗi độ mây vàng nở nhụy bao xuân sang, là mỗi đội mang đèn ra chợ bán, khách du xuân tấp nập ở
Từ những năm 1990, Lệ Thủy bắt đầu có những chuyến lưu diễn ở các tỉnh miền Nam, đem lời ca tiếng hát đến cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Những câu chuyện thật như đùa về sự ái mộ không thể tưởng nổi của khán giả dành cho Lệ Thủy cũng bắt đầu xuất hiện. Còn nhớ ngày ấy, lần đầu tiên Lệ Thủy về biểu diễn ở quê tôi, một xã vùng sâu thuộc miền Tây Nam Bộ. Nghe nói 5 giờ chiều là Lệ Thủy sẽ lên đến rạp, thế là bà con không kể già trẻ bé lớn, từ 3 giờ chiều đã đứng chặt cứng cổng rạp để chờ Lệ Thủy. Khoảng 5 giờ, xe hơi chở Lệ Thủy đã đến trước cổng rạp, nhưng không cách nào chạy vào trong được vì bà con hò hét đòi gặp Lệ Thủy. Không hiểu sao, lúc đó trời bắt đầu mưa như trút nước, như là để giải dây cho Lệ Thủy. Thế nhưng lạ thay, bà con không ai chạy đi tránh mưa. Tất cả vẫn bám trụ vị trí chiến đấu, mặc cho cơn mưa xối xả. Đến mức mà Lệ Thủy phải cầm dù bước ra khỏi xe để chào bà con, thế là bà con mới tha cho xe chở Lệ Thủy đi vào. Và còn rất nhiều câu chuyện thật như đùa như vậy lắm. Trong lịch sử cải lương Nam Bộ từ gần một thế kỷ này, thật sự khó mà tìm được một nghệ sĩ được khán giả nông thôn ái mộ đến mức khó hiểu như thế. Cái duyên sân khấu của Lệ Thủy lớn quá, cô đã được tổ nghiệp ưu ái và đã đền bù cho sự rèn luyện cống hiến của cô bằng một phần thưởng cao quý đó, một phần thưởng mà có vàng cũng không mua được. Thưa quý vị, trước khi chào tạm biệt, chúng ta cùng thưởng thức giọng hát chuông ngân Lệ Thủy qua bài tân cổ Anh đi xa cách quê nghèo. Đây là một trong những bài vọng cổ đặc sắc nhất của soạn giả Viễn Châu, cũng là một trong những bài vọng cổ mang đậm dấu ấn Lệ Thủy.
Trong chương trình ngày mai, mời quý thính giả và các bạn đón nghe phần điểm báo do Thủy My phụ trách và sau đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Chủ đề là lập trường tùy tiện của Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền với các lân bang. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang. Chương trình tiếng Việt của đài RFI đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ngày mai cũng vào giờ này. Xin cảm ơn quý vị đã chọn nghe đài RFI.